Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 5 tháng 3, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Linh Mục Christoph Theobald dòng tên về ý niệm giáo hội hiệp thông. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm một vài biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại gương cha Silvio Turazzi, tàn tật ngồi trên xe lăn, từ 37 năm nay làm việc truyền giáo tại Zaire, bây giờ là Cộng hòa Congo bên Phi Châu. Bây giờ Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng. Trong đêm đen nữa, Chúa Giêsu là đèn không bao giờ tắt. Chúng ta tất cả đều cần ánh sáng nội tâm để thắng vượt các thử thách của cuộc sống. Ánh sáng này đến từ Thiên Chúa, và chính Chúa Kitô là đấng có sự toàn vẹn của thiên tính ở trong mình, ban nó cho chúng ta. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung với Ngài trưa Chủ nhật hôm qua dưới nắng ấm của mùa xuân Roma. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, questa domenica, la seconda di Quaresima, si caratterizza come domenica della trasfigurazione di Cristo. Infatti, nell'itinerario quaresimale, la liturgia, dopo averci invitato a seguire Gesù nel deserto, per affrontare e vincere con lui le tentazioni.
Anh chị em thân mến, Chúa Nhật thứ hai mùa chay hôm nay được gọi là Chúa Nhật hiển dung của Chúa Kitô. Thật thế, trong lộ trình mùa chay, sau khi mời gọi chúng ta theo Chúa Giêsu để cùng Người đương đầu và chiến thắng các cám dỗ, phụng vụ đề nghị với chúng ta cùng Người lên núi cầu nguyện để chiêm ngưỡng ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa trên gương mặt phàm nhân của Người. Câu chuyện Chúa Kitô biến hình được các thánh sử Matthew, Marco và Luca kể lại. Có hai yếu tố nòng cốt. Trước hết, Chúa Giêsu cùng các môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao, và ở đó Người biến hình trước mặt các ông. Mặt Người và áo Người rải tỏa ra một ánh sáng rạng ngời, trong khi xuất hiện bên cạnh Người hai ông Môsê và Elia. Thứ hai, có một đám mây bao phủ đỉnh núi, và từ đó phát xuất ra một tiếng nói rằng: Này là Con yêu dấu ta, hãy lắng nghe lời Người. Như thế, ánh sáng và tiếng nói, ánh sáng Thiên Linh rạng ngời trên gương mặt của Chúa Giêsu và tiếng nói của Thiên Chúa Cha trên trời, chứng thực cho Người và truyền lệnh phải lắng nghe Người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Mầu nhiệm sự hiển dung không tách rời khỏi bối cảnh con đường mà Chúa Giêsu đang đi. Người đã quyết định hướng tới việc thành toàn sứ mệnh của mình, biết rõ rằng để đạt sự phục sinh thì phải đi ngang qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Người đã công khai nói lên điều này với các môn đệ, nhưng các ông không hiểu. Trái lại, còn khước từ viễn tượng ấy, bởi vì họ không lý luận theo Thiên Chúa, nhưng theo loài người. Vì thế Chúa Giêsu đem ba người trong nhóm các ông lên núi với Người, và vén mở cho họ vinh quang thiên tính của Người, ánh quang của chân lý và tình yêu. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau:
Gesù vuole che questa luce possa illuminare i loro cuori quando attraverseranno il buio fitto della sua passione e morte, quando lo scandalo della croce sarà per loro insopportabile. Dio è luce, e ci si vuole donare ai suoi amici più intimi l'esperienza di questa luce che dimora in lui.
Chúa Giêsu muốn rằng ánh sáng đó có thể soi chiếu con tim họ khi họ đi qua đêm đen dày đặc của cuộc khổ nạn và cái chết của người, khi việc gây vấp phạm của thập giá sẽ là điều không thể chịu đựng nổi đối với họ. Thiên Chúa là ánh sáng, và Chúa Giêsu muốn ban cho các bạn thân nhất của người kinh nghiệm về ánh sáng đó ở nơi chính người. Như thế, sau biến cố này, người sẽ là ánh sáng nội tâm cho họ, có khả năng che chở họ khỏi các tấn công của đêm tối. Cả trong đêm tăm tối nhất, Chúa Giêsu là đèn không bao giờ tắt. Thánh Agostino tóm tắt mầu nhiệm này với một kiểu diễn tả rất đẹp. Ngài nói, điều đối với con mắt của thân xác là mặt trời mà chúng ta trông thấy, thì đó là Chúa Kitô đối với con mắt của trái tim. Anh chị em thân mến, chúng ta tất cả đều cần tới ánh sáng nội tâm để thắng vượt được các thử thách của cuộc sống. Ánh sáng ấy đến từ Thiên Chúa và chính Chúa Kitô ban nó cho chúng ta. Nơi người có sự tràn đầy thiên tính cư ngụ. Chúng ta hãy cùng lên núi cầu nguyện với Chúa Giêsu và chiêm ngắm gương mặt tràn đầy tình yêu và chân lý của người. Chúng ta hãy để cho lòng mình được tràn đầy ánh sáng của người. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria, vị hướng đạo của chúng ta trên con đường lòng tin, trợ giúp chúng ta sống kinh nghiệm mùa chay này bằng cách mỗi ngày dành ra một chút thời giờ để cầu nguyện trong thinh lặng và lắng nghe lời Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iadvii secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut digne vinciamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam fesmus Domini mentibus nostris infonde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fede caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài mời gọi các bạn trẻ nói tiếng Pháp, biết mỗi ngày dâng cho Chúa một chút thời giờ cầu nguyện, sống tốt lành và bác ái với người cần trợ giúp, và bớt đi không phải thức ăn cần thiết cho lứa tuổi đang lớn của họ, nhưng bớt đi những gì làm cho họ xa rời Thiên Chúa và tha nhân, vì có rất nhiều cách ăn chay thích hợp với tuổi trẻ của họ. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói Chúa Nhật hôm nay, Giáo hội Ba Lan cử hành ngày truyền giáo với khẩu hiệu hãy cống hiến chứng tá bác ái và trợ giúp giáo hội trong các nước truyền giáo. Ước chi nó linh hứng sự trợ giúp tinh thần và vật chất cho các công tác truyền giáo của giáo hội. Ban sáng trước đó, Đức Thánh Cha đã viếng thăm mục vụ giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả La Salle, là giáo xứ có 14.000 tín hữu, đa số gồm các gia đình trẻ. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa của ba bài đọc. Bài đọc 1 kể lại chuyện tổ phụ Abraham sát tế con là Isaac. Abraham tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa, đến độ sẵn sàng sát tế con mình cho Ngài. Nhưng lệnh trên bảo ông dừng tay, vì Thiên Chúa không muốn cái chết mà muốn sự sống và sự vâng lời của Abraham trở thành suối nguồn của một phước lành mênh mông. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô khẳng định rằng chính Thiên Chúa đã thành toàn một hiến tế. Ngài đã không tha cho con một mình, mà đã ban người cho chúng ta trên thập giá để chiến thắng tội lỗi và cái chết. Thánh Phaolô nhấn mạnh trên quyền năng trong hiến tế cứu độ của Chúa Kitô chống lại mọi quyền lực quấy phá cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha nói Ngài nhận thấy nhà thờ của giáo xứ tọa lạc tại điểm cao nhất của khu phố và có một tháp chuông cao vút như một ngón tay hay một mũi tên hướng lên trời. Cũng như ba tông đồ trong phúc âm, chúng ta cần lên núi biến hình để nhận được ánh sáng của Thiên Chúa, để gương mặt người soi sáng gương mặt của chúng ta. Chính trong lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn mà chúng ta gặp gỡ Chúa không phải như là một ý tưởng, nhưng như là một người muốn bước vào trong tương quan với chúng ta, muốn là bạn của chúng ta và muốn canh tân cuộc sống chúng ta, để biến nó trở nên giống như cuộc sống của người. Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người nhớ đến nhiệm vụ của gia đình và cộng đoàn là giáo dục con em sống đức tin, lấy bí tích thánh thể làm trung tâm cuộc sống cá nhân và cuộc sống cộng đoàn, cũng như sống chứng tá tình yêu đối với Thiên Chúa và mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Linh mục Christoph Theobald dòng tin về ý niệm giáo hội hiệp thông.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 50 năm, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã công bố triệu tập Công đồng Trung Vatican II để duyệt xét các vấn đề của giáo hội và canh tân cuộc sống của dân Chúa. Để kỷ niệm biến cố lịch sử này, đã có nhiều sáng kiến được đưa ra, trong đó có một loạt các buổi thuyết trình do Đại học Giáo Hoàng Laterano ở Roma tổ chức với sự cộng tác của Trung tâm Thánh Louis nước Pháp và Đại sứ Pháp cạnh Tòa Thánh. 6 buổi thuyết trình có khẩu hiệu là Đọc lại Công đồng đã bắt đầu ngày 1 tháng 3 vừa qua, dành cho hiến chế tín lý về phụng vụ Sacrosanctum Concilium. Mỗi buổi thuyết trình đều do một chuyên viên sử học và một thần học gia đảm trách và sẽ lần lượt tìm hiểu các tài liệu quan trọng nhất của Công đồng, tức là 4 hiến chế, sắc lệnh về đại kết và tuyên ngôn về tự do tôn giáo. Trong bài phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican sáng mùng 2 tháng 3, Đức Tổng giám mục Enrico Dalcovolo, Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano cho biết các buổi thuyết trình này nhằm mục đích lượng định trở lại các yếu tố chính của Công đồng trên bình diện khoa học, đồng thời lồng khung Công đồng vào trong truyền thống lớn của giáo hội là hướng đi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Một trong các cải cách lớn Công đồng đã đề ra là việc canh tân phụng vụ. Do đó, tài liệu đầu tiên đã được Công đồng thông qua và công bố là hiến chế về phụng vụ thánh. Tuy nhiên, theo giáo sư Philip Sano, ông cho rằng so với các tài liệu khác, hiến chế về phụng vụ đã bị lãng quên trong bóng tối. Nó có chỗ đặc biệt trong phong trào phụng vụ nảy sinh vào cuối các năm 1800 trong các đan viện biển Đức, và sau đệ nhị thế chiến, nó di chuyển về phía các môi trường của phong trào giới trẻ công giáo, rồi hướng tới các giáo xứ. Năm 1947, Đức Giáo Hoàng Pio XII cũng đã dành thông điệp Mediator Dei để nói về phụng vụ, và nó là một hình thức thừa nhận phong trào phụng vụ sẽ được thánh hiến trong Công đồng Trung Vatican II.
Trước loạt thuyết trình về đề tài Đọc lại Công đồng tại Đại học Giáo Hoàng Laterano ở Roma, còn có đại hội tại Modena, Bắc Italia trong các ngày 23 đến 25 tháng 2 vừa qua về đề tài Công đồng Trung Vatican II 1962-2012, lịch sử sau lịch sử. Đại hội do Tổ chức Khoa học Tôn giáo Gioan 23 triệu tập. Tham dự đại hội có rất nhiều chuyên viên, trong số đó có Linh mục Christoph Theobald, dòng tên. Cha đã chủ tọa cuộc thảo luận bàn tròn kết thúc đại hội. Trong số các thuyết trình viên ngày thứ nhất của đại hội, có các học giả như bà Maria Teresa Fattori, Giovanni Tutbani, Marek Saran, Jan Liren, Piero Doria, Massimo Fagioli. Ngày thứ hai của đại hội có các thuyết trình viên như Stephen Mocri, Antonio Socci, Philip Roy, Loic Figuer. Trong ngày thứ ba có các thuyết trình viên như Michael Kwiecinski, Silvia Scatena, Matteo Menini và một cuộc thảo luận bàn tròn với sự tham dự của Joseph Famere, Etienne Fouillou, Peter Huynermann, Mathis Lamberic, Joseph Ruggeri, Norman Tanner và John O'Malley. Hai học giả kết thúc đại hội là Alberto Meloni và Bernard Ardura. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn cha Christoph Theobald về ý niệm giáo hội hiệp thông. Cha Theobald là tác giả của bộ sách nhiều cuốn tựa đề Việc tiếp nhận công đồng chung Vatican II. Thưa cha Theobald, cha nghĩ gì về việc Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 triệu tập công đồng chung Vatican II ?
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ít nhất một cách rõ ràng, một vị giáo hoàng, ở đây là Đức Gioan 23, đã triệu tập công đồng mà không trình bày một ý tưởng hay một mô thức đã được xác định trước. Trái lại, Ngài đã khẳng định ý tưởng công đồng như một lễ hiện xuống mới, hay đúng hơn, như một cố gắng khiến nảy ra trong giáo hội công giáo một cái gì giống như một lễ hiện xuống mới. Khía cạnh này gắn liền với ước mong một lễ hiện xuống mới. Và đây là chìa khóa giúp đọc hiểu các văn bản của công đồng chung Vatican II như là địa bàn chỉ hướng cho thế kỷ 21.
Thưa cha, làm sao có thể tóm tắt và hiểu biết việc tiếp nhận công đồng chung Vatican II sau 50 năm triệu tập ?
Đã có nhiều giai đoạn tiếp nhận khác nhau và việc nêu rõ chúng là các cách thức đơn sơ nhất để đương đầu với vấn đề. Giai đoạn thứ nhất, ngay sau năm 1965, đã liên quan tới việc cải tổ các cơ cấu như Thánh Văn Phòng trở thành Bộ Giáo lý Đức Tin và việc áp dụng nguyên tắc Thượng Hội đồng cho khắp nơi trên toàn thế giới. Có lẽ đây là giai đoạn đã khơi dậy các ấn tượng sống động nhất và một hứng khởi thực sự. Giai đoạn thứ hai bắt đầu vào năm 1985 là năm có Thượng Hội đồng Giám mục nhằm cử hành công đồng và kiểm thực các kết quả. Nó đã là một biến cố vô cùng quan trọng vì đã đề nghị một việc giải thích toàn bộ, vài luật giải thích bằng cách đưa ra ý tưởng của toàn bộ các tài liệu của công đồng hay các mối tương quan và tính cách liên văn bản giữa các tài liệu khác nhau của công đồng. Chúng ta có thể định nghĩa giai đoạn này với một câu tổng kết, nhất là chung quanh ý niệm giáo hội hiệp thông. Với thời gian qua đi, sự đóng góp của công việc lịch sử cũng trở thành quan trọng. Nó dựa trên việc nghiên cứu các văn bản, các lược đồ dự thảo, nhật ký riêng của các tham dự viên công đồng, v.v.
Cha thì cha nhấn mạnh rằng, cho tới nay, việc thảo luận đôi khi rất dao động, đã chú ý nhiều tới giáo hội học. Thế thì có cần phải nới rộng cái nhìn hay không thưa cha?
Sự tập trung này chắc chắn đã là điều không thể tránh được, vì tầm quan trọng của các cải tổ cơ cấu giáo hội. Nhưng ngày nay, việc đọc hiểu các văn bản của công đồng có thể giúp chúng ta tái quân bình tri giác này. Chẳng hạn như một chiều kích nền tảng của công đồng xoay quanh nguyên tắc mục vụ tính, với tư tưởng là Đức tin Kitô rất có tính cách lịch sử và gắn liền với tính cách đa văn hóa ngay từ đầu. Diễn tả tính cách lịch sử của Kitô giáo sau cùng có nghĩa là diễn tả trở lại một cách mới mẻ, nguyên tắc của sự nhập thể. Chiều kích này liên tục cật vấn chúng ta về khả năng tiếp nhận của truyền thống Kitô. Tính cách mục vụ đâm rễ một cách trực tiếp ngay trong sự mặc khải, được hướng tới tất cả mọi người. Như thế, tính cách truyền giáo của giáo hội xem ra là một vấn đề lớn, được mở ra theo chiều hướng của công đồng.
Bên trong toàn thể các tài liệu rộng lớn của công đồng, có các văn bản đáng được tái khám phá ra một cách đặc biệt không, thưa cha?
Cho tới nay đã có ba tài liệu được đào sâu rất nhiều, đó là Hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium, Ánh sáng muôn dân, Hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay Gaudium et Spes, Vui mừng và hy vọng, và Hiến chế về phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium. Trong khi Hiến chế tín lý về mặc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, lời Chúa, là một tài liệu nền tảng, thì lại ít được nghiên cứu và giải thích. Thượng Hội đồng Giám mục năm 2008 về lời Chúa đã là một hành động chính thức mạnh mẽ tiếp nhận tài liệu về lời Chúa. Nhưng tài liệu có tầm quan trọng nòng cốt này chắc chắn sẽ có một vai trò ngày càng tích cực hơn. Đây cũng là điều có thể nghĩ đối với sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội Adventes.
Thưa cha cũng cho rằng chính trong công đồng có thể tìm thấy các chìa khóa giúp thắng vượt mọi tương phản liên quan tới việc giải thích nó, có đúng thế không ạ?
Vâng, theo thiện ý tôi, ngày nay cần phải ra khỏi ý niệm song song. Theo đó, một đảng có một công đồng đã kết thúc một cách toàn vẹn, đảng khác có các giải thích tốt hay xấu về công đồng. Công đồng đã là một tiến trình học hiểu, và cũng chính vì thế mà không thể tránh được vài chồng chất lên nhau đã gây ra tranh luận. Chẳng hạn cứ nghĩ tới nguyên tắc giám mục đoàn, một cách rõ ràng được khẳng định bên cạnh việc xác nhận quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, người thi hành chức thừa tác của Thánh Phêrô tại Roma. Trước hết, công đồng đã cống hiến cho chúng ta một phương pháp để quyết định trong giáo hội bằng cách ngầm nhắc nhở cho chúng ta biết rằng một vài vấn đề không thể nói được rằng chúng đã được giải quyết một cách vĩnh viễn, xét vì chúng là thành phần của chính cơ cấu mâu thuẫn của mầu nhiệm Kitô.
Vượt ngoài cuộc thảo luận thần học, công đồng sẽ có thể vẫn là một điểm quy chiếu tuyệt đối cho sự hiệp nhất của giáo hội, không thưa cha?
Có thể được, nếu chúng ta biết nhấn mạnh và suy tư, không phải về các chi tiết, nhưng về các quan điểm toàn diện mà công đồng đã đề ra. Đó là quan điểm của một Kitô giáo đại đồng, đồng thời hội nhập một cách toàn vẹn vào nền văn hóa và vẫn khác biệt. Công đồng vẫn có thể là điểm tham chiếu tuyệt đối nếu chúng ta biết tiếp nhận, sư phạm và sự can đảm của công đồng trong việc lắng nghe người khác, trong khả năng hoán cải, trong việc cùng nhau quyết định cho tương lai. Có một cách thức tiến hành mà công đồng đã để lại cho chúng ta như là một gia tài lớn. Một cách đặc biệt, một phương thế lắng nghe lời Chúa một cách nào đó, phân định các dấu chỉ thời đại, đi vào chiều sâu của nội tâm. Nhờ cái kiềng ba chân ấy, công đồng sẽ có thể tiếp tục là một ơn và là một địa bàn định hướng cho các thời mới.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục Christoph Theobald dòng tên về ý niệm giáo hội hiệp thông. Tiếp theo đây, Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Phái đoàn Tòa Thánh đã đến thăm Giáo hội Công giáo tại Việt Nam và làm việc với nhà nước về vấn đề phát triển quan hệ giữa hai bên. Phái đoàn gồm có vị trưởng đoàn là Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao, và hai vị tháp tùng là Đức ông Bernabe Nguyễn Văn Phương và Đức ông Francisco Xavier Cao Minh Dung thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Đoàn đã đến Hà Nội Chủ nhật ngày 26 tháng 2. Và đã được các giám mục, linh mục, chủng sinh, nữ tu và giáo dân hân hoan chào đón tại tòa tổng giám mục. Đoàn cũng gặp 11 giám mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Lúc 6 giờ chiều Chủ nhật, các vị trong đoàn đã đồng tế với Đức Tổng giám mục sở tại Phêrô Nguyễn Văn Nhân trước sự tham dự của đông đảo tín hữu tại nhà thờ chánh tòa thủ đô. Tiếp đến, trong hai ngày 27 và 28 tháng 2, đoàn đã cùng với Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, họp với Phái đoàn Nhà nước do Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm trưởng đoàn. Đây là khóa họp thứ ba của nhóm làm việc chung giữa Tòa Thánh và Việt Nam, sau khóa họp thứ hai hồi tháng 6 năm 2010 tại Vatican. Thông cáo chung cho biết trong khóa họp, Phái đoàn Tòa Thánh đã bày tỏ mong ước rằng vai trò của vị đại diện không thường trú và sứ mạng của Ngài được tăng cường và mở rộng, để củng cố các quan hệ giữa Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, cũng như ý hướng của Việt Nam và Tòa Thánh phát triển các mối quan hệ với nhau. Cả hai bên đã đồng ý tạo điều kiện dễ dàng cho công việc của Đức Tổng giám mục Girelli để Ngài có thể thi hành sứ mạng tốt đẹp hơn. Cả hai bên đã đồng thuận về thẩm quyền, theo đó các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã được tiến triển tích cực dựa trên căn bản thiện chí và đối thoại xây dựng, cũng như tôn trọng các nguyên tắc trong quan hệ.
Hai bên đã thỏa thuận sẽ gặp nhau tại Vatican cho cuộc gặp gỡ thứ tư của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh. Ngày giờ cuộc gặp gỡ sẽ được thiết định qua đường ngoại giao. Thông cáo cũng cho biết, nhân dịp viếng thăm Việt Nam, Phái đoàn Tòa Thánh đã thăm ông Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng Ban Tôn giáo của Chính phủ, thăm Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia, đang cộng tác với Bệnh viện Chúa Hài đồng Giê-xu của Tòa Thánh ở Roma, cũng như một số cơ sở công giáo tại Hà Nội. Trưa ngày 29 tháng 2, Phái đoàn Tòa Thánh đã vào Sài Gòn và đến gặp Đức Hồng Y Joan Bautista Phạm Minh Mẫn tại Tòa Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh và dùng cơm trưa tại đây. Vào buổi chiều, đoàn đã được Đức Hồng Y hướng dẫn đi thăm một số cơ sở của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh như Vương cung Thánh đường Sài Gòn, Tu viện Thánh Phaolô thành Sát, Tu viện Cát Minh Sài Gòn. Lúc gần 6 giờ chiều, Phái đoàn Tòa Thánh đã đến thăm Đại chủng viện Thánh Giuse, thăm nhà truyền thống giáo phận và gặp gỡ các linh mục ở trung tâm mục vụ. Ban tối, đoàn đã thăm nhà thờ Thuận Phát, trường Sao Việt. Hôm sau đó, sáng ngày 1 tháng 3, Phái đoàn đã viếng thăm Đại chủng viện Xuân Lộc. Ban chiều, đoàn trở về Sài Gòn để gặp gỡ các giám mục của giáo tỉnh Sài Gòn tại Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 16 giờ. Sau khi ăn cơm chiều, đoàn đã rời Tòa Tổng Giám mục lúc 18:30 để ra phi trường Tân Sơn Nhất.
Tuần qua, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh tham dự tuần tĩnh tâm mùa chay do Đức Hồng Y Lauren Monsenguer, Tổng Giám mục Giáo phận Kinshasa, thủ đô Congo, đảm trách phần suy niệm. Các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha đều bị tạm ngưng và các sinh hoạt tôn giáo tại Tòa Thánh không có gì nổi bật. Tại Đức, chiến dịch mùa chay do tổ chức Misereo của Hội đồng Giám mục Đức phát động đã được khai mạc trọng thể hôm 26 tháng 2 tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Speyer. Hiện diện tại buổi lễ, ngoài các tín hữu công giáo Đức còn có một số vị khách từ Á Châu và Phi Châu. Chủ đề chiến dịch năm nay nói về tình trạng các trẻ em sinh sống trong các khu xóm tồi tàn ven các thành phố lớn. Trong bài giảng, Đức cha Karl-Heinz Wiesemann, Giám mục Giáo phận Speyer khẳng định rằng Thiên Chúa luôn đứng về những người bé mọn. Nhưng điều thường xảy ra là các trẻ em tại các nước đang trên đường phát triển thường phải chịu sự thiếu thốn thuốc men và vật chất, không được bảo vệ trước bạo lực, bị khai thác bóc lột và không có viện tượng tìm được công ăn việc làm xứng đáng. Sự dấn thân cho các trẻ em và người trẻ trên thế giới là một sứ mạng lớn lao của giáo hội. Đức cha Wiesemann cùng phê bình sự kiện nhiều thành phần ưu tú trong xã hội ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn lại những thực tài đau thương trên thế giới. Qua chiến dịch mùa chay này, giáo hội muốn trở thành một cộng đồng đức tin và liên đới bao trùm thế giới và cởi mở đối với chủ quyền của Thiên Chúa trên trần thế. Từ khi được thành lập cách đây 50 năm, tổ chức Misereo với trụ sở tại thành phố Aachen đã tài trợ khoảng 6 tỷ euro cho lối 100.000 dự án phát triển tại các nước nghèo. Theo tổ chức bác ái này, trên thế giới, cứ 6 người thì có một người phải sống trong các khu xóm tồi tàn. Điều này có nghĩa là khoảng 400 triệu trẻ em phải sống trong 200.000 khu xóm lụp sụp ven các thành phố lớn trên thế giới, và khu vực lớn nhất thuộc loài này là Dharavi ở thành phố Mumbai bên Ấn Độ.
Chủ nhật hôm qua mùng 4 tháng 3 là ngày Mỹ Châu Latin được Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha cử hành với chủ đề Dấn thân với Mỹ Châu trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Nhân dịp này, Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin đã lên tiếng khích lệ Giáo hội tại Tây Ban Nha hồi sinh truyền thống công giáo và gia tăng tình liên đới với Giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Lời kêu gọi trên đây được Đức Hồng Y Mark Wellett, Tổng trưởng Bộ Giám mục kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin đưa ra trong sứ điệp, qua đó Ngài nhận định rằng, ngày nay giáo hội tại Tây Ban Nha cũng như tại Mỹ Châu Latin đang phải đương đầu với những thách đố giống nhau. Truyền thống công giáo của họ có nguy cơ bị hao mòn dần dần. Trào lưu tục hóa lan tràn khắp nơi, nhiều người tỏ ra đố kỵ chống lại sự hiện diện và sứ điệp của giáo hội. Thêm vào đó, có trào lưu duy hưởng lạc và duy tương đối của xã hội tiêu thụ. Trong bối cảnh ấy, việc thông truyền đức tin trở thành một công tác cam go. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, trước tình trạng ấy, nhắc nhớ về các căn cội Kitô mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải hiện thực hóa, tái diễn tả và hồi sinh truyền thống Công giáo, làm cho truyền thống này ăn rễ sâu trong tâm hồn con người, trong đời sống gia đình và văn hóa của các dân tộc, để truyền thống ấy được rạng ngời bằng vẻ đẹp của chân lý, bằng lời hứa hạnh phúc và một đời sống mới mẻ, nhân bản hơn cho tất cả mọi người.
Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Uelet cũng nhận xét rằng, ngày nay khoảng 80% dân Mỹ Châu Latin là những người đã chịu phép rửa, và Giáo hội Công giáo tiếp tục là một trong những tổ chức được dân chúng tín nhiệm và tin tưởng hơn cả. Đó là thành quả của công cuộc truyền giáo đầu tiên, của sự hội nhập đức tin sâu xa vào đời sống của các dân tộc và Kitô giáo được bám rễ lâu đời. Những điều đó đã xảy ra mặc dù có những thiếu sót trong việc rao giảng tin mừng và việc mục vụ huấn giáo, nhiều khi thiếu sót, thiếu các linh mục. Đức Hồng Y xác tín rằng, vận mệnh của Tây Ban Nha cũng như của các nước Mỹ Châu Latin gắn liền với nhau, tuy rất nhiều các nước ở đại lục này đã được độc lập khỏi Tây Ban Nha cách đây 200 năm. Vì thế, cần phải tăng cường sự cộng tác về tinh thần, về nhân sự và kinh tế với nhau. Đây là những mối liên hệ xã hội liên đới, trao đổi văn hóa, hiệp thông và cộng tác chặt chẽ hơn giữa các giáo hội trong tất cả những gì giúp truyền bá và nâng đỡ việc thông truyền đức tin như một thách đố chính yếu trong việc tái truyền giảng tin mừng. Sau cùng, Đức Hồng Y Uelet mời gọi Giáo hội Tây Ban Nha tăng cường các hoạt động truyền giáo bằng 4 cách thức: mở rộng con tim cho các gia đình và các cộng đồng người di dân Mỹ Châu Latin đang sinh sống tại Tây Ban Nha, nhìn nhận việc phục vụ quý giá mà các đại học và học viện cao đẳng thần học tại Tây Ban Nha đang đón nhận các linh mục sinh viên Mỹ Châu Latin, căn tân ký ức về cảnh tượng thánh thiện và hiệp thông của giáo hội đã trải qua trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Sau cùng là chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm tới tại Rio de Janeiro, Brazil.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại gương cha Silvio Turazzi tàn tật ngồi trên xe lăn, từ 37 năm nay làm việc truyền giáo tại Zaire, bây giờ là Cộng hòa Congo bên Phi Châu.
Hiệp hội Trái tim thân hữu của tình huynh đệ Kitô có trụ sở tại Brescia, Bắc Italia. Từ nhiều năm nay vẫn có thông lệ mỗi năm chọn 3 vị thừa sai nổi bật nhất để trao tặng giải thưởng truyền giáo. Hồi năm 1993, một trong 3 vị thừa sai được chọn là cha Silvio Turazzi, một linh mục tàn tật vì tai nạn xe hơi. Từ năm 1969 và cho đến bây giờ, đã làm việc truyền giáo tại Zaire bên Phi Châu. Cha Silvio Turazzi sinh năm 1938 tại Pondeno, tỉnh Ferrara, Bắc Italia. Năm 26 tuổi, cha thụ phong linh mục và 3 năm sau đó, cha bắt đầu bước vào hoạt động thừa sai với dòng Saveriano, đặc biệt là trong hiệp hội Bàn Tay Trao Gửi ở Bạc Ma. Mộng ước của cha là được một ngày kia đi làm việc truyền giáo tại các nước nghèo Phi Châu. Bởi thế cha luôn cố gắng học hỏi mọi điều cần thiết hữu ích cho cuộc đời thừa sai sau này. Nhưng ngày 1 tháng 5 năm 1969, một tai nạn xe hơi khủng khiếp làm cha bị thương nặng. Suốt một năm trời sau đó, cha phải nằm điều trị trong nhà thương, với thêm căn bệnh đau tim và các hậu quả vô cùng đau đớn của tai nạn xe hơi nói trên. Ai cũng tưởng rằng tai nạn này đã bẻ gãy mọi khát vọng tông đồ của vị linh mục trẻ, nhưng cha Silvio cương quyết không đầu hàng nghịch cảnh. May mắn thay, sức khỏe của cha dần dần hồi phục, nhưng cha phải chịu tê bại ngồi xe lăn. Khi ra khỏi nhà thương, cha Silvio Turazzi xin đi làm mục vụ tại các khu vực ngoại ô nghèo nàn quanh thủ đô Roma. Suốt 5 năm sau đó, trên chiếc xe lăn, cha Silvio Turazzi đã sống và cảm nghiệm trên thân xác mình những vấn đề, những âu lo và tranh đấu của các giáo dân trong xứ. Phần lớn là người thất nghiệp, hằng ngày chật vật lăn lộn kiếm sống. Nhà cửa của họ thường là những túp lều siêu vẹo hay những ngôi nhà cũ kỹ nay đã điêu tàn tang thương bên ngoài vòng đai thành phố. Nhưng dù hết lòng tận tụy săn sóc mục vụ cho những người này, con tim của cha Silvio vẫn hoài vọng hướng về Phi Châu, và cha vẫn tin rằng Chúa quan phòng sớm muộn gì cũng ban cho cha hồng ân thỏa mãn nguyện ước. Quả thật, năm 1975, cha Silvio Turazzi được phép sang Goma, một thị trấn nước Zaire nằm trên bờ hồ Kivu. Tại đây, cha trở thành người phối hợp và linh hướng cho một cộng đoàn nhỏ mang tên là Sirica La Umoja, hội hiệp nhất, về sau được gọi là huynh đoàn truyền giáo. Đây là một trung tâm nhỏ chuyên đón tiếp, tổ chức các sinh hoạt và phương thế trị liệu, đồng thời huấn luyện những người tàn tật cho có một nghề nghiệp bảo đảm tương lai. Đặc điểm của trung tâm Sirica La Umoja là hầu hết các chuyên viên làm việc nơi đây đều là người tàn tật. Họ là những người trước đây gia nhập trung tâm vì những vấn đề liên hệ tới thể xác tàn tật và tâm thần, nhưng rồi sau đó quyết định ở lại trung tâm phục vụ những kẻ đến sau. Bên cạnh các chuyên viên chữa trị phần xác, họ đóng góp một phần lớn trong nhiệm vụ chữa trị phần hồn cho những người tàn tật, vì chính họ cũng mang thân phận tàn tật, nên họ hiểu hơn ai cả nỗi niềm của người tàn tật. Từ ngày cha Silvio đặt chân đến trung tâm Sirica La Umoja đến nay, thấm thoát đã 37 năm trôi qua. Huynh đoàn truyền giáo Sirica ngày nay có tất cả 150 nhân viên tự nguyện phục vụ người tàn tật dưới sự điều khiển của cha Silvio Turazzi, với sự cộng tác đắc lực của hai nữ giáo dân thừa sai Edda Conla và Paola Mughetti. Ngoài cơ sở dành cho người tàn tật, trung tâm còn mở thêm các trường học, các cơ sở tiếp đón trẻ em bụi đời, hai chẩn y viện, một bệnh viện nhỏ nhưng khá đầy đủ, dành cho các bệnh nhân liệt kháng, và một trung tâm dinh dưỡng, nơi bồi dưỡng cho hàng ngàn trẻ em đối khát kiệt lực. Từ nhiều năm nay, cha Turazzi còn mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động mục vụ của mình sang cả các nhà tù. Hiện có đến hơn 700 tù nhân được cha đích thân chăm sóc linh hồn. Cha Turazzi thường hóm hỉnh nói, tai nạn đã làm tôi phải ngồi xe lăn, đã giảm thiểu khả năng thể xác của tôi, nhưng không đổi được ý nghĩa sâu xa của cuộc đời tôi. Tình huynh đệ đã và luôn mãi là giá trị cao quý nhất mà tôi gặp được. Kinh nghiệm thừa sai của cha cũng thăng trầm, cùng với diễn biến thời cuộc của lịch sử của nước này, từ Zaire đổi sang thành Cộng hòa Congo. Qua hai cuộc nội chiến, trước hết từ 1996 đến 1997, và trận chiến huynh đệ tương tàn thứ hai kéo dài 5 năm cho đến 2003. Nhưng cả ngày nay nữa, không được dư luận quốc tế chú ý đến, và với tấm màn cho của một hiệp định đình chiến chỉ có bề ngoài, chiến tranh vẫn âm ỉ tại đây. Cha nhận định rằng, những lực lượng trước đây là phiến quân được Rwanda ủng hộ, bây giờ trở thành chủ lực nắm quyền trong vùng, mặc dù không được nhân dân ủng hộ. Chủ lực này có lợi ích riêng và rất có thể mà trận chiến thứ ba sẽ bùng nổ trong tương lai gần đây. Các tài nguyên thiên nhiên thật phong phú của đất nước Congo đang là mồi ngon của các tập đoàn kinh tế siêu quốc, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt. Chỉ cần nhắc đến coltan, loại khoáng sản không thể thiếu được trong ngành điện thoại di động. Congo rất giàu khoáng sản này, và nhiều nhóm buôn lậu khai thác coltan bất hợp pháp để bán cho các xí nghiệp chế điện thoại cầm tay ở Âu hay Á Châu. Ngoài coltan, còn có các khoáng sản như wolframic hay cassiteric, ngoài chì và đồng, cần thiết trong ngành luyện kim hay kỹ nghệ điện toán. Một báo cáo mới đây của Tổ chức Thiện nguyện Global Witness tựa đề Trước một họng súng, bạn có thể làm được gì? Đã tố giác âm mưu của các công ty siêu quốc gây thêm xáo trộn tại đây để mưu lợi riêng tư. Thật may mắn cho dân Congo được cha Turatsi đồng hành từ mấy chục năm nay, dấn thân bảo vệ họ, mặc dù với chiếc xe lăn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.